có nghĩa là luôn luôn mình đi đâu, mình ngồi đâu, mình đứng đâu cũng suy, cũng tư duy về cái lời của Đức Phật dạy trong kinh với ý chỉ gì. Như nãy trời đã diễn ra, như là thế giới đa bảo rồi thiền đạo Phật bảo trực rồi Bồ Tát Phổ Minh, tại sao mình ngồi nghĩ? Mà mình lại cứ mặc kệ nó, cái người thấy mình thờ đó là mình thờ mặc cái nơi đó, cứ mặc kệ nó. Mà đa số là như vậy, bởi vậy đụng vô đến chỗ trí tuệ, đụng vô đến cái chỗ mà tư duy để mà vỡ lẽ ra đó thì ít người làm được chuyện đó. Họ chịu khó, bây giờ đây này xin lỗi đó, ngồi đó mình suy nghĩ coi nè, nhức đầu à. Suy nghĩ nhức đầu à. Mà mình có nghĩ gì đâu, nhưng mà thấy mình cha mẹ hay là người nào thân thương mình thấy mình ngồi trầm ngâm mình, chính lúc đó chính là mình nghĩ lại. Chứ mình đời đời mình giấy tâm hồn treo rồi cái cành cây á, nhưng mà cái người ở bên cạnh là nhìn nó thấy mình ngồi theo kiểu đó, chứ cả suy nghĩ một chí việc đó mình có suy nghĩ mệt lắm con à, đừng có suy nghĩ nữa. Sao mình có nghĩ gì à? Nhưng mà ta sợ mình suy nghĩ. Nghe đó, cho nên cái chuyện mà tu duy trong Phật Pháp cho nó nghiền ngẫm một cái câu trong Phật Pháp đó, một câu thôi. Hồi xưa kia vị thiền sư nhớ cái câu niệm bữa trước trong kinh Pháp Hoa đó, tức là chư pháp đồng bóng lai tiền tử thì chiến sư tư duy đến 20 năm sau. Tư duy đến 20 năm sau, một hôm thấy rõ con chim hoa hoàng anh hót trên cành liễu, và mai đã mùa xuân trăm hoa đưa nở, ông ta vỡ mộng vỡ lẽ để hốt nguyên đại ngộ. Đảng nhiên của tất cả các pháp thường đấy, nhưng mà khi nó đã vận hành thì duyên như vậy, nên cho nên tấn như vậy, quân như vậy, lực như vậy, thể như vậy, tác dụng như vậy, nhân duyên như vậy. Cho nên là chung pháp cùng bổn lai thường tự tất diệt. Các pháp từ xưa đến nay tương không gọi là thường tự tất diệt, tức là cái chân tướng đó gọi là bản thể thật tướng của nó đó, nó thường tất diệt, nó thường vắng lặng. Cho nên nó khi muốn cầu được nghe bát nhã ta được, là muốn cầu nghe được cái tánh thể nhiệm màu của chính mình đó, thì mình phải chuyên nhất. Ai suy nghĩ dùm cho mình? Xin lỗi, cái câu kinh đó có ai suy nghĩ dùm cho mình không? Hay là mình phải tự suy nghĩ? Mà nếu mình tự suy nghĩ tức là mình nghe ai mới được chứ? Hả? Tức là mình nghe ai mới được chứ? Mình nghe tức là nghe tiếng huyền diệu của chúng sanh, tự cái tính thể nhìn màu tâm sanh, cho nên nghe tâm địa được không huệ nhật tự chuyển. Tâm địa của mình nếu mà gọi là thân dân tự tại thì mặt trời trí tuệ từ đó một niệm, một niệm chính một niệm một bình sáng ra. Sáng ra tức là coi như nó tăng sáng toàn thể, nó vỡ lẽ là toàn thể, cho nên người ta kêu là hốt nguyên đại mộng. Vỡ là cái gì? Tức là mình thấy rõ bộ mặt của nó không đến, không đi, không sanh, không diệt. Đó, vì sao ta chẳng hỏi giữ hướng không là phải đi đến đâu, phải đi đến đâu và sẽ đi bao nhiêu xa nữa, đó, sẽ phải theo ai để học bát nhã ta la mật đã sáng nói. Ngày thứ Bồ Đề, trong khi Bồ Tát Tất Đà Bà Luân đang sâu đúng như vậy thì giữ hướng không và tu Phật đạo lành. À, sầu niệm như vậy, sầu niệm đến cái chỗ cùng tột như là sao? Như người cha mà bao nhiêu nghĩa người mẹ mà chỉ có một đứa con duy nhất bẩm nhiên chết. Làm cho năm, làm cả bạc tỷ, cả hàng ngàn tỷ mà chỉ có một đứa con trai duy nhất mà bây giờ nó đứt tâm rồi. Chắc nhiều người chả nào cha nó cũng nhiều đó
rồi, nhưng cắn
tử cái thằng đó đừng nói nó chết mà nó chỉ con trai là bụi đời nào thì nhiều đó mình mới đủ chết. Cha nào phải đâu vậy đó chắc nhớ không có tiếng Phật bảo rằng lần thấy này thiện nam tử các đức Phật quá khứ cũng cầu bạch nhã Ba La Mật như ông cầu ngày hôm nay, ông hãy siêu năng, hãy tinh tấn, hãy một lần ai pháp tiếp tục đi về phương đông. À, cái này sao người nói nó tiếp tục đi về phương tây? Bởi vì đi chưa moi nổi cái vỏ vô minh mình làm sao mặt trời đó, anh phải tiếp tục đi về phương đông. Từ nơi đây qua 500 giới tuần, nói rõ là từ nơi đó qua 500 giới tuần thì cái này cũng như trên cấp qua này, cũng 500 giới tuần hoang vắng mịt mùng. Đó là những con đường gọi là biên phân đoạn sanh tử, biên dịch sanh tử. Cái con đường đó là 500 giới tuần, phân đoạn sanh tử, biên dịch sanh tử. Vậy là trong cái sanh tử niệm, phân đoạn sanh tử đây là nói về ngũ thú, ngũ thú. Đó là phân đoạn sanh tử. Còn biến dịch sanh tử tức là vô minh, tiềm ẩn của vô minh, là tập khí của vô minh, gọi là biến dịch sanh tử. Đó. Phân đoạn sanh tử tức là nói đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dương thiên. Đó là phân đoạn sanh tử nên từ cái cảnh giới này nó chuyển qua cảnh giới khác. Còn cái chỗ biến dịch sanh tử tức là cái vi tế của vô minh, cái đó là tiềm ẩn sâu. Đó là năm tất cả những cái đó, dù không dù có sự nghĩa là mình dù có tu dưỡng như thế nào để tìm gỡ ngõ không tìm ngõ nách để lấp ra đi nữa thì nó vẫn là hoang vắng mịt mục, giống như hoa, giống như hư không, thì chụp giật cái trong đó là. Cũng như là sáng đó một vị điện đến hỏi tôi là coi như là nếu mà kiếp trước đó mà làm ác á, kiếp này làm cái thân mà gọi là trâu ngựa đó, làm cái thân đó là thân trâu, thân bò hay là thân heo, để rồi bị nghĩa là coi như là bị cái quả báo á, rất nặng nề, xong cái làm cái thân xúc á, thì nó thắng nhưng nó chịu đựng. Như con trâu, con bò hay là con heo hay là con gà đó, nghĩa là ai giết hại nó hay là ai đâm nó chết đi hoặc là ai làm thịt nó thì đương nhiên nó thẳng nhiên nó chịu đựng để nó trả cái quả báo, vậy nó dứt nghiệp. Còn con người á thì sao? Con người á mà là đương hiện hữu đây này, không? Mà cũng tu theo các thiện pháp ta để liệu nó có dứt nghiệp như mấy cái con vật mà nó trả một cách thoải mái ra không? Con người mình trả tu theo thiện pháp rồi cũng trả những cái quả báo từ kiếp trước của mình á, là thì đương nhiên là nó có dứt đi được cái vòng sanh tử hay không? Hỏi như vậy. Thì cái đó mình học bát nhã ba la mật thì mình trả lời đơn giản thôi. Bây giờ dù có mang thân con trâu, con gà hay là con dế hay là con ít hay là con bọt cạp hay con rắn hay con người đi nữa thì tất cả những cái đó đều là hoa đơn như không. Với cái pháp cạn pháp không, bạn pháp sánh gì sánh không thì nó chỉ là hoa đơn như không thôi. Dù có bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, dù có quằn quại, có đau thương, có lâm nấp từ chốn này qua chốn nọ thì cũng chỉ là hoa đớn như không. Cái chỗ không cùng kia nó có kiếp đâu. Cái chỗ hư không vắng lạnh chưa có đầu mối, có chung cuộc đâu. Dù anh nói cái tiểu kiếp gì nữa thì đối với cái gì, đối với cái thể tịch nhiều vắng lạnh, nó có dính một mấy lần nào, nó có dính một cái gì. Tôi nói ví dụ anh dù có mưa suốt cả năm này qua năm khác, mưa suốt cả thế kỷ này qua thế kỷ khác thì dứt rồi, hư không vẫn không dính một giọt cơ mà. Nhưng mà những kẻ nào mê mội chất ngã thì sẽ có năm tháng, sẽ có ngày giờ, sẽ có cảnh giới, sẽ có không gian, sẽ có thời gian, sẽ có con rắn hay con rít, sẽ có con trâu hay con bò của những tâm thức mê mội chưa nhận ra bộ mặt thật của các Phật. chưa có hành tâm bát nhã ba la mật. Đương nhiên ở nơi đó sẽ có gì là thiên hình vạn trạng, sẽ có muôn vạn câu hỏi đặt ra và muôn vạn câu trả lời cũng trả lời, nhưng mà cũng chỉ để thỏa mãn cho cái hoa đốm giữa hư không. Bởi những câu hỏi chính tự nó là hoa đốm giữa hư không rồi. Và người hỏi là gì? Người hỏi cũng là hoa đốm giữa hư không. Bây giờ là vậy, khi mình hành tâm bát nhã ba la mật thì những cái đó thì đương nhiên chúng sanh mà chấp ngã thì đương nhiên họ lo ác, họ lo gì, lo thiện, lo ác lo thiện đi lên hay là sợ đi xuống. Còn cái người mà hành tâm bát nhã ba la mật chiêu chứng ngũ uẩn giai không thì đương nhiên họ độ gì đó, độ nhất thiết không ai nói gì nữa đâu. Mà đâu có nói chịu hay là không nhận chịu, mà đâu có nói tôi nhận chịu hay là tôi không nhận chịu, có cái tôi đâu mà họ nhận chịu. Nghĩa là kiểu nào họ cũng có thể, họ cũng có thể tùy thuận được, họ có thể tùy duyên được, gọi là tu duyên. Họ không thấy có vật, còn đương nhiên hãy có cái ta thì đương nhiên thấy có cái vật, thấy có đưa lên và thấy có vật xuống. Cái đó là đã kêu là ngã không gấp không mà thấy đâu là vậy. Cho nên giật họ cũng không sợ mà đưa lên họ cũng không mừng, vì ngay cái giật đó phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, ngay cái đưa lên đó thì cũng phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng. Thì đối với họ tất cả các pháp đã là những pháp rồi thì không cần phải hỏi nữa. Đương nhiên cái người hỏi là đương nhiên mình phải đứng, gọi là đứng trên cái lập trường nào để hỏi, là gọi là có lập trường á, lập trường chúng sanh hay là lập trường Phật hay là lập trường Bồ Tát, hay là anh đứng trong cái lập trường của những kẻ ở trong địa ngục. Tức là nó phải có cái lập trường là lần này mà mình đã tánh vạn pháp nó tánh không thì mình có cái lập trường này đó. Nhưng mà mình sao? Mình giải tất cả mọi cái lập trường, tức là mình giải tỏa tất cả mọi cái lập trường, và mình xóa sạch tất cả những tư tưởng nào có lập trường. Cho nên ở đây mới nói rằng muốn cầu như vậy đó, các đức Phật quá khứ cũng cầu bát nhã ba la mật như ông cầu ngày hôm nay. Ông phải siêng năng, ông phải tinh tấn, ông phải một lòng ái pháp. Ông phải đi về phương đông, từ đấy cho đến 500 gia tuần sẽ gặp cái thành gọi là thành chúng hương. Qua khỏi 500 gia tuần đã sẽ gặp cái thành gọi là thành chúng hương. Thành chúng hương này tức là cái gì? Cái cao đẹp, cái tốt đẹp. Trải qua cái gì? Phân đoạn sanh tử, trải qua cái biến dịch sanh tử 500 gia tuần hoang vắng mịt mùng đó thì ông sẽ gặp cái cảnh thanh tịnh vi diệu gọi là thành chúng hương. Thành nó có 7 lớp bằng 7 báu trang nghiêm, trang bị 7 lớp thành 7 báu trang nghiêm. Rồi có lâu đài bằng 7 báu trang nghiêm, có 7 lớp hào, có 7 hàng cây báu bao quanh. Từ đây đi 500 gia tuần sẽ gặp thành chúng hương. Thành đó có 7 lớp bằng 7 báu trang nghiêm, có lâu đài bằng 7 báu trang nghiêm, có 7 lớp hào, có 7 hàng cây. Thế là trong kinh gì? Dạ, đây là cảnh giới của Tây Phương. Rồi thành rộng 12 gia tuần đẹp để an tịnh, dân chúng ở trong thành đông đúc rất sung túc. Tức là ở đây là những cá nhân gọi là những, qua đó nó có trang bị tất cả những cái tư tưởng cao đẹp, tất cả những cái thấp trong tất đó là biểu trưng cho những cái hành pháp cao đẹp, nào là tịnh sát, nào là tinh tấn, nào là thiền định,
nào là niệm vân vân. Tất cả những cái đó là để trang bị cho một vị cầu Bát Nhã Ba La Mật. Trên bảy lớp thành đó đều có các lầu đài bằng bảy báu, các hàng cây cũng bằng bảy báu, cành lá toàn là vàng bạc, tức là nói đến cái nhân, cái tác nhân để tu niệm. Cái tác nhân tu niệm này tức là nói đến cành, nói đến lá, tức là cái sự phát khởi tu niệm. Ví dụ như bây giờ mình phát khởi mình đi học này, thì sự phát khởi đó tức là coi như cái ý niệm. Ý niệm là cái ý niệm đó mình phải có một cái niềm tin vững. Phát khởi đó cũng giống như là cái cội gốc của cái cây. Nhưng mà khi mình phát khởi cái ý niệm mà gọi là tìm đến cầu đến Bát Nhã Ba La Mật đó, thì mình phải nó phải đâm lá, thì tức là mầm á, nó mà có mỗi chồi, có chồi có mầm. Thì cái chồi mầm này mình phải làm sao, mình phải cái chồi mầm này là làm sao mình phải nâng luôn, mình phải chăm sóc, mình phải nuôi nữa, mình phải che nắng, mình phải che mưa, trong cả mưa quá nó cũng chết, nắng quá nó cũng heo. Khi mình mới phát khởi như vậy thì gia duyên nó bệnh biểu. Thì khi gia duyên bệnh biểu mà mình đi học và ma bát nhã, hay là mình ngồi đó mình đương tư duy về một bộ kinh điển nào, thì những cái chướng đó là cũng như bị gió, bị nắng, bị mưa, hay là mình phải che kín lại, hay là mình phải cẩn trọng. Dù vào ở trong này, thí dụ mình đi được đến cái, thí dụ như đây là cái tỉnh thất Quyền Trang, mình đến đây học bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà vào mình ngồi ở trong cái tỉnh thất này, thì là mình nghĩ con ở nhà, mình nghĩ cháu ở nhà, rồi mình nghĩ những vấn đề ở nhà cần phải giải quyết, cho nên là coi như nó cũng bị, nhiều khi nó cũng bị rầy sâu bám. Thế là bởi vì nó cũng có những cái mà gọi là rồi. Ngồi ở đây thì mình lại cũng có lách qua lách lại, nếu mà mình không có trang nghiêm thanh tịnh thì lách qua lách lại, mình khiều tới khiều lui thì lại gọi là buông lung, là buông lung. Bởi vì vậy thì rõ ràng là những cái đó nó làm cho hư cái nhành lá này, nó làm cho hư cái cây này đấy. Ở trong này đã nói rằng coi như là trong những cái tranh thành này này, có trên bảy lớp thành đều có lầu đài bảy báu, có các hàng cây bảy báu, những hàng cây bảy báu. Cũng là mình trang nghiêm bằng tất cả những đạo hạnh của mình. Trang nghiêm này là nhiều lớp như vậy á, chứ không phải là một lớp. Từ vật chất cho đến tình cảm, cho đến tinh thần, tất cả nó cái gọi là coi như mình trang bị. Trang bị đó bảy, mà bảy cái đó cũng như là bảy thanh tài, hay là thất giác chi, hay là thất bồ đề phần vậy. Tức là coi những cái đó nó thành những lăng trang, những cái hào, những cái lầu đài nó bao quanh đó, để chỉ để vào trong cái thành đó, không? Cho nên các hàng cây bảy báu, cành lá toàn bằng vàng, bằng sắc cư, bằng ánh não, bằng sáng hô, bằng hổ phách, bằng lưu pha lê, trăng châu màu hồng, từ các cành cây thầm xuống những dây vàng rầm kết thành những tấm lớn, lưới lớn trùm khắp cả thành đó. Gió thổi khua đậm, nếu có gió thổi khua đậm thì khua đậm cái gì? Khua đậm đó là khua đậm những linh lý, tức là làm cho những cái linh mà gọi là phát khởi ra, để làm chấn động cái hang sâu của chúng sanh, chứ không phải gió thổi đậm linh sập đổ cái vàng này xuống. Gió thổi là gió thổi khua linh. Khua linh tức là dùng tư nhất pháp, tư vô lượng tâm nó thanh tài, để mình diễn bày cái pháp tâm vi diệu. Linh ở đây tức là nói đến âm thanh. Linh báu, gọi là linh báu đó, tức là những âm thanh vi diệu. Thì nếu có gió thổi đến, tức là cả ai khen hay ai chê, là cái dịp khen dịp chê đó, thì mình sẽ dùng Bát Nhã Ba La Mật để mình phổ diễn ra những cái lời nói về đạo. Có những câu hỏi nghịch, đó là những ngọn gió. bao những câu hỏi nghịch, họ nói móc, họ nói méo ở trong đó, nhưng mà những cái đó là gió thổi lên. Thì mình dùng những cái gì, mình dùng cái biện tài vô lại đó để mình trả lời họ chứ. Nhưng mà tâm của mình không có đố kỵ, cho nên gọi là gió thổi khua động các linh tạo ra âm thanh hòa nhã, tạo ra gió thổi động linh. Đã chứ là ngã không pháp không, như vậy thì hiện sự hiện hữu của mình là vì gì? Nói như vậy mình nói là có, là tôi vì pháp chứ không phải vì y vậy. Ít ra Huệ Minh cũng sực tính vì pháp. Như vậy thì nếu cái linh đó mà có khua thì là khua vì độ sinh. Đấy là cho nên tạo ra những âm thanh hòa nhã. Âm thanh hòa nhã để ai nghe, những âm nghe đó. Mình vừa nghe mà làm cho vui lòng người nghe. Đấy chưa? Âm thanh đã là tất cả những công đức tu hành của mình tạo ra những thành quách, những thành lũy đó, những tầng lầu đó, tức là từng bậc của cái địa, của thanh văn địa hay là của Bồ Tát địa, xây cất lên những cái tầng lầu như vậy, trong đó có trang bị tất cả những cái quý báu, những cái pháp lành đó, những là thiện pháp quý báu như vậy, những thanh pháp gọi là thiện pháp và thanh pháp quý báu. Đó. Cho nên cái chỗ ở đây là cái chỗ ở của Đàm Vô Kiệt ạ. Chỗ ở của Ngài sắp sửa thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật ạ. Chỗ ở của Ngài là chỗ ở của người đã đạt đến cái lý của Bát Nhã. Ví như một dàn nhạc trỗi lên, một các cái bản hòa tổ có sức hấp dẫn kỳ diệu, đem lại cho khán thính giả một bầu không khí hòa nhã vui tươi và an lạc. Cũng là cảnh này cũng diễn, cũng diễn ha, còn diễn cái cảnh này mình hình dung ha, gọi là hình dung hoa đó, thanh thoát đối với người nghe. Ở bốn phía thành có những hồ nước, nước chảy ở trong thành, đây là những dòng nước, dòng suối Cam Lộ, tức là dòng suối của từ bi, dòng hồ nước đó là thanh tịnh, thanh tịnh thủy đây. Đó, như vậy là thanh tịnh, mát mẻ, nóng lạnh tùy theo ý muốn. Nóng lạnh tùy theo ý muốn, tức là ai muốn nóng thì tâm nóng, ai muốn lạnh thì tâm lạnh. Tức là nóng lạnh tùy theo ý muốn là tùy tâm chúng sanh. Đó là mà mình, cái tâm thủy của mình, cái tâm thủy á, cái hồ nước này là biểu trưng cho cái tâm thủy. Đó. Rồi trên mặt hồ có những chiếc thuyền bảy báu, trên mặt hồ đó có chiếc thuyền bảy báu, tức là chiếc thuyền này tức là coi như là phương tiện đó. Trên mặt hồ là dùng những chiếc thuyền bảy báu đẹp đẽ, do đây mà các phước nghiệp đời trước của chúng sanh ở nơi đây tạo ra, ngồi trên các thuyền này chèo qua lại trên mặt hồ thật vui vẻ và thoải mái. Trong đó lại có các loại hoa sen xanh vàng trắng đỏ cùng các loại hoa khác. Bao nhiêu thứ hoa đẹp trên cõi đại thiên thế giới đều có ở trong hồ đó. Như vậy trong hồ đó có đủ phương tiện lực để dẫn đạo cho chúng sanh. Ở nơi đó có những chiếc thuyền đưa cho chúng sanh đến bờ giác ngộ. Ở nơi đó có tất cả những cái theo những hành vi, những cử chỉ cao đẹp như những loài sen đấu đang mập ở trong đó. Đó là trong cái tâm thủy của chúng ta hôm nay học cái đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là đến cái phần cuối của cái quyển này. Này thiện nam tử, ông nên đến chỗ của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt để nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật, trang 594. Này thiện nam tử, trải qua nhiều kiếp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đã từng làm thiện trí thức của ông, đã dạy cho ông đạo vô thượng Bồ Đề, rồi đây lại sự khai thị làm lợi ích cho ông. trước khi Bồ Tát làm vô kìa là cầu bát nhã ba la mật, y như ông cầu ngày hôm nay, ông hãy đi ngay, chớ quản ngày ngày đêm, chớ quản ngày khó khăn, chẳng bao lâu nữa ông sẽ được nghe bát nhã ba la mật. Lúc bấy giờ Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng phấn khởi, mong chờ ngày được gặp những vị thiện trí thức để được nghe bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, ví như người bị trúng mũi tên độc, chẳng niệm gì khác, chỉ mong đến lúc được gặp vị thầy thuốc giỏi nhỏ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng như vậy, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chẳng niệm gì khác, chỉ mong đến lúc gặp Bồ Tát làm vô kiệt được nghe bát nhã ba la mật, đoạn trừ tâm chấp trước của mình. Do nhắc tâm tưởng niệm Bồ Tát làm vô kiệt mà ở ngay tại chỗ, thì Tát Đà Ba Luân được đi kiếm vô ngại ở nơi hết thảy pháp. Ở ngay niệm hiện tiền Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đường đất vô lượng tam muội, như chư pháp thanh quan tam muội, chư pháp thanh bất cả đất tam muội, phá chư pháp vô minh tam muội, chư pháp bất dị tam muội, chư pháp bất hoại tự tại tam muội, chư pháp năng chiếu tam muội, chư pháp ly ám tam muội, chư pháp vô dị tướng tương tục tam muội, chư pháp bất khả đắc tam muội, tăng hoa tam muội, chư pháp vô ngã tam muội, như nhẫn oai thế tam muội, như cảnh tượng tam muội, nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, nhất thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội, phân biệt âm thanh tam muội, chủng chủng ngữ ngôn tứ khu tam trang nghiêm tam muội, vô ý tam muội, tánh thường mặc nhiên tam muội, vô ngại giải thoát tam muội, ly trần câu tam muội, danh từ ngữ ngôn trang nghiêm tam muội, kiến chư pháp tam muội, chư pháp vô ngại đánh tam muội, như hư không tam muội, như kim cang tam muội, vô ý trước sắc tam muội, thân tam muội, chuyển nhãn tam muội, tất phát tâm tam muội, thường an ổn tam muội, sự tử không tam muội, thân nhất thiết chúng sanh tam muội, tan hoa trang nghiêm tam muội, đoạn nghi tam muội, nhất thiết chuyên khó tam muội, xuất chư pháp thần thông lực vô ý tam muội. Thường đạt chư pháp tam muội, chư pháp đại ân tam muội, chư pháp vô phân biệt kiến tam muội, ly chư kiến chấp tam muội, ly nhất thiết u em tam muội, ly nhất thiết tương tam muội, giải thoát nhất thiết trước tam muội, tu nhất thiết giải đại tam muội, thâm pháp minh tam muội, bất cả đoạt tam muội, pha ma tam muội, bất trước tam giới tam muội, khởi quang minh tam muội, kiến chư Phật tam muội, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân an trú trong các tam muội, liền thấy vô lượng chư Phật khắp mười phương đang vì chư Bồ Tát mà thuyết bát nhã ba la mật. Trong cái phần đó thì hôm trước tôi đã trình bày cái đó. Cái phần mà Tát Bồ Tát Tát Bà là luôn là thấy được Phật thân, được nghe giáo hóa giáo huấn của Phật, nên được phát nhĩ, được ly dục, do được pháp nhĩ nên được tri kiến vô ngại ở nơi hết thảy pháp, ngay trong đương niệm hiện tiền đất vô lượng tam muội. Tức là nghe trong hư không nói, do lời Phật truyền dạy giữa hư không, cho nên Tát Đà Ba Luân là chỉ mong sao sớm được gặp Bồ Tát làm vô kiệt để được gặp bát nhã ba la mật. Cái chữ mà gọi là Tát Đà Ba Luân, cái chữ mà gọi là Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, cái chữ từ kia là Bồ Tát làm vô kiệt, một bên tức là muốn cầu thoát khỏi những cái biển trong cái biển sanh tử, bên muốn cầu giải thoát sanh cái sống sanh tử, chữ 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 ba luân, tức là cái sống, không cái sống luân hồi. Tát bà, không tát bà là ba luân, tức là xả bỏ. Chữ tát đây tức là xả bỏ, muốn xả bỏ cái tự ngã, muốn xả bỏ cái tu pháp để mà thoát khỏi cái vòng xích, không cái sóng biển của sanh tử luân hồi, thì phải cầu đến Đàm Vô Kiệt. Đàm Vô Kiệt tức là biên tài vô ngại, cái chữ Đàm Vô Kiệt đó tức là trí tuệ siêu việt. Tức là cuối cùng là vẫn dựng lên, dựng lên cái gì, tức là dựng lập lên hai vấn đề. Một vấn đề là ý niệm tham thanh tịnh, ý niệm trong sáng. Cái ý niệm trong sáng, ý niệm thanh tịnh nó vẫn chỉ là niệm khởi, không phải niệm khởi. Mặc dù những ý niệm đó nó cũng phát xuất từ cái ta, nhưng mà cái ta đã hoàn toàn trong sáng, cái ta đã tách được các tâm mùi, tâm mùi tức là rốt ráo thanh tịnh ấy. Nhưng mà có phải là hành thâm bát nhã ba la mật chưa? Có phải là hành thâm bát nhã ba la mật chưa? Bởi vì nếu hành tâm bát nhã ba la mật thì chiếu kiến ngũ uẩn giải có, ngũ uẩn giải có, cái đó vẫn là ngũ uẩn giải có. Sao đó, cho nên gọi là tác đạt và luân. Thì tác đạt và luân tức là xả bỏ cái tự ngã, xả bỏ cái cú pháp để vượt qua khỏi cái sống sanh tử luân. Ba luân tức là cái sống, sống nghiệp, sống sanh tử luân hồi. Như vậy thì cầu gì mới xả bỏ được á, mới giải thoát được cái đó. Cầu gì? Cầu Đàm Vô Kiệt, không Đàm Vô Kiệt. Chỉ Đàm Vô Kiệt có nghĩa là biện tài vô ngại. Đại Nhạo Xiết Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa thì gọi là Dược Vương Bồ Tát và Đại Nhạo Xiết Bồ Tát. Cái chữ Đại Nhạo Xiết Bồ Tát đây nó thay thế cho cái chữ gọi là Đàm Vô Kiệt. Đó là muốn thẩm sâu vào Bát Nhã. Sao muốn thẩm sâu vào Bát Nhã tức là cái muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, muốn thoát khỏi các cái vòng xích trở về tu ngã và tu pháp, thì phải cầu đến Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Mà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật chính là sự, là cái dụng cụ. Cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là cái thể, còn Đàm Vô Kiệt này tức là cái dụng tức là phải diễn bày ra. Cái thể của nó là nói đến cái danh tự trí tuệ, nói đến Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên sau này sẽ nói là Tát Đạt Bà Luân muốn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, muốn cúng dường Đàm Vô Kiệt, tức là cúng dường cái gì, tức là cúng dường về cái tánh thể của trí tuệ và cúng dường về cái dụng của trí tuệ. Hướng vào hai vấn đề, tức là mục tiêu của chúng ta đạt đến và trí tuệ. Nhưng mà muốn đạt đến trí tuệ tức là chúng ta phải đụng chạm tới cái chỗ diễn bày trí tuệ, tức là sự vô ngại á, cái chỗ gọi là sự vô ngại, tức là nó đã diễn bày tới cái chân lý. Đấy à, đây là trong cái sự của mình làm á, trong cái hành pháp của mình làm gọi là vô nhiễm á, vô trú á, vô chấp á, thì nó diễn bày ra được cái chân lý của đạo. Đấy à, cho nên Bồ Tát và gì nữa, Bồ Tát danh xưng và Bồ Tát và không tác pháp Bồ Tát, các nhà cái danh xưng khác mà tác cái pháp Bồ Tát là cái gì? Ví dụ như chuyện tí, chuyện gì chuyện tí là khác, nhưng mà hành động của chuyện tí là khác. Nói đến chuyện tí tức là nói đến cái người có trí tuệ, nhưng mà hành động thể hiện cái trí tuệ đó. Giống như là Bồ Tát là cái danh từ chung, nhưng mà Bồ Tát Đàm Vô Kiết sao hay là đạo vô kia, tức là coi như nói đến cái hành vi, cái sự tạo tác đúng với cái đúng với trí tuệ. Cho nên tác đà bà luân, ở đây nói là tác đà bà luân chẳng sanh một niệm khác, chỉ niệm đến đạo vô kia và niệm đến bát nhã ba la mật. Niệm đến cái gì? Tức là niệm đến cái hành pháp và niệm đến cái pháp, niệm pháp và niệm hành pháp. Niệm pháp tức là niệm đến bát nhã ba la mật, niệm hành pháp tức là niệm về tác tham, gọi là đạo vô kia. Nhưng mà muốn cái gì, ai niệm tác, ai niệm tức là tác đà bà luân. Mà tác đà bà luân là ai? Tác đà bà luân là cái tư tưởng hướng thượng, cái tư tưởng muốn thăng hóa, cái tư tưởng muốn giải thoát. Mà cái tư tưởng thăng hóa cái niệm mình, muốn thăng hóa cái niệm muốn giải thoát, thì niệm về cái gì để niệm về cái gì để được giải thoát, thì mình đi xem tiểu thuyết thì được giải thoát. Hay là xem tiểu thuyết, hay là làm những hành động như là những hành vi tạo tác của con vướng, con vấp, con nhiễm, con thuốc pháp và giải thoát không có. Tức là hướng về cái gì, cái thiện pháp vô lậu, cái thiện pháp vô lậu. Cho nên tất cả mà luôn được thấy Phật thân, tức là thấy cái gì? Phật thân ở đây tức là nói rõ, nói cái này gọi là coi như nói rõ về cái chân tướng của vạn pháp, tức là nói đến Phật thân. Và nghe là giáo huấn dư không, là giáo huấn của Phật. Phật pháp thân đó, tức là cái thể vô tướng, cái thể chân thật của các pháp, từ nó cái thể tướng thanh tịnh đó, trong sáng vô tướng đó, mới có tiếng nói dư không. Tiếng nói dư không tức là tiếng huyền diệu của chân tâm, tiếng nên từ đó mình sẽ được cái pháp ấy. Cũng như là mình muốn đạt đến cái chỗ đỉnh cao của trí tuệ, mình đạt đến cái trí tuệ siêu việt, thì mình phải tự hỏi mình, lòng hỏi lòng, tâm hỏi tâm, hay là lòng hỏi lòng, mình phải tự hỏi mình. Trong đó nó vọng về những cái lời chỉ dạy, mình dạy mình giống như dạy ai hết. Có những lúc mình phải tự dạy mình. Con hứa là từ đây về sau con thề, con biết con không có tái phạm nữa, nhưng mà con cũng phạm như thường. Chứ ai dạy ai, nhưng mình cũng dạy mình ấy. Nhưng mà dạy rồi thì quên rồi, con đã thấy lỗi lầm đã chưa vậy? Con thấy. Thế bây giờ con như thế nào? Thì con thấy rồi thì tự nhiên con phải bỏ. Tất yếu là sư phụ không có nhắc con cũng bỏ. Con đã tự thấy được rồi. Còn con có bất bát nữa không? Nên giờ không, con không có bất bát nữa. Nhưng mà vẫn cứ bất bát như thường. Cho nên mình phải do mình nhận ra được cái thể tánh nhiệm màu mình tôn trọng đó, tôn trọng. Không? Và mình sinh ra cái pháp thị, ngay trong cái niệm hiện tiền nó hoàn toàn sinh ra pháp thị. Thì pháp thị đó, cái pháp thị mà pháp thị thanh tịnh, cái pháp thị tâm sáng như vậy, thì ở đây nói chư pháp tánh tâm hồn. Chư pháp tánh tâm hồn tức là khi mà mình đắc được, mình hiểu được cái đó, thì mình vào trong cái chỗ thanh tịnh, trong sáng của cái tâm thể, thì quán được thật tướng của các pháp, thật tánh của các pháp. Chư pháp tánh bất khả đắc tam muội, tức là khi mà mình đạt được cái chỗ thanh tịnh trong sáng rồi, mình biết rõ pháp tánh là vô sở hữu, biết rõ pháp tánh là vô sở hữu, là không có chỗ nương ra. Rồi khi mình biết lại là thiên nhiên, mình gọi là pháp chư pháp vô minh tam muội, thì khi vào trong tam muội này, tức là khi mình một nhất niệm hiện tiền trong sáng thanh tịnh rồi, thì chẳng còn chất pháp tánh, cũng còn chẳng cần còn chất pháp tướng. Cho nên pháp tánh và pháp tướng không nên phá. và cũng không khởi sân, cũng không khởi vướng mắc ở trong các cái pháp đó, mà nếu khởi ra là mình sẽ khởi một cách vi diệu, cho nên gọi là phá xin pháp của mình tâm hội. Rồi mình vào trong tâm hội này à, thì là chư pháp bất dị tâm hội, tức là vào trong cái nơi thanh tịnh trong sáng rõ ràng quán tất cả các pháp chỉ là vô tướng, chỉ là nhất tướng, chỉ là vô tướng bình đẳng là tánh không, cho nên gọi là không có dị tướng, cho nên gọi là chư pháp bất dị tâm hội, chẳng có dị tướng. Ở nơi đó không có cấu, không tịnh. Cái người mà cầu đạo mà gọi là coi như trí thức như vậy á, tức là không phải dễ. Hằng niệm mà mình thấy duyên với tất cả các pháp, mà mình lại không bị á, không bị trói buộc, không bị là nói như lúc mắt bị sự, mà ở nơi tịnh hay nơi uế thì chỉ có tâm niệm chúng sanh phát khởi tịnh và uế, còn mình thì lúc nào luôn luôn cũng biết là thật tướng vô tướng. Còn cái người ta kêu tịnh, cái người ta kêu uế, đó là do tâm của chúng sanh còn quậy động. Mình biết rõ rằng người ta phân biệt tịnh hay phân biệt uế, đó là do tâm quậy động mà ra. Còn tất cả các pháp đều là nhất tướng vô tướng. Mình đã có lé lên cái niệm đã chưa? Lé lên được cái niệm đã chưa? Hay là mình vẫn còn trung tướng này được khác? Nếu mình chưa có một phần nào lé lên chứ đừng nói là duy trì, duy trì thì không nói đâu. Nhưng mà khi mình đối cảnh mà mình khởi mà mình nghĩa là gọi là vô phân biệt á, vô phân biệt tức là mình biết rõ thật tướng là vô tướng, cho nên mình không có cấu tâm phân biệt, mặc cho chúng sanh nói, mặc cho những người khác họ phân biệt cái đó là cái, cái đó là phải, cái đó là tốt, cái đó là xấu, còn tâm mình giữ là bất động á. Mà bất động cái thể rõ, mình bất động tức là lúc đó mình siêu việt trong đơn niệm hiện tiền, mình siêu việt à, mình thấy rõ thật tướng là vô tướng, là tướng vô tướng, cho nên tâm không khởi động. Có được không? Có được không? Có được không? Và ví dụ như bây giờ mình đơn không? Không, ví dụ mình đương muốn ấy là coi như mình đương muốn đứng ở cái vị trí đó mà có người khác là tới là đẩy mình ra đứng, thì lúc đó mình thoáng lên mình thấy là nhất tướng vô tướng. Chỉ có một tướng duy nhất là vô tướng, không thấy có tướng đứng mà cũng không thấy chỗ mình đứng, mà cũng không thấy có người đẩy mình để mà hạ đứng. Không là một niệm một chứ đừng nói là mình duy trì để chỉ có một nào đó, một niệm một thì rồi có mấy pháp này, giả pháp này con biết nhưng mà pháp kia con không biết, thì đó nó gọi là vẫn còn trong cái chỗ phân đoạn sinh tử như sao, chứ còn không phải là trong cái chỗ gọi là biến dịch sinh tử đâu. Đây là phân đoạn, tức là phối từng phần, phối từng phần đó, phối kết. Rồi mình lại thấy mình biết được cái đó, thì cái đó có phối được hay không? Tức là tôi thấy rằng tôi thấy được việc đó. Thì tầng này nó là tổ, cái tên nó là tổ đầu xã của vô minh. Cái tầng mà thấy được cái đó. Thấy được rằng tôi thấy rằng như vậy là tôi quậy. Rằng mà tôi thấy tôi quậy, rằng nó cũng là nó là để ra những thằng vô minh khác, cha đẻ của vô minh, và nó là tên chấp ngã đầu sỏ, vậy nó dám biết, nó biết. Mà phát bất tín pháp thì tại sao nó biết? Đó là sở trí chướng. Pháp bất tín pháp, pháp không biết được pháp, tại sao mình biết được mình? Do đó cho nên là âm Phật Pháp Bồ Tát Tát Đạt và luôn phá được các tà kiến, phá được các ái kiến, phá được ngại ngại các ngã kiến, tà kiến, ái kiến, ngã kiến, phá được hết ra nên vào được các tâm muội này. Chữ bất dị tâm muội, chữ bất hoại tưởng tại tâm muội, khi mà quán được tất cả các thập tánh của các pháp lần tướng lần thập tánh của thập tánh pháp tất thập tánh pháp là tướng vô vi, nên được tự tại ở nơi các phải thấy pháp biết rõ ràng hết thảy các pháp khi thành Phật đạo. Đó, tức là coi như ở đây nó là chư pháp bất hoại tự tại tâm muội, vậy mà chư pháp nó có cái pháp gì mà hoại, vậy nó có cái pháp gì mà hoại. Ví dụ như tôi thành thánh thì có ngày tôi mới rớt xuống phàm, hoặc là tôi thành Phật thì có ngày tôi mới rớt xuống chúng sinh. Nếu còn tôi biết là tôi là vô sở tâm, vô sở tu pháp, vô sở hữu, thì có cái gì thành để mà nói. Cho nên gọi là chư pháp bất hoại tự tại tâm muội. Chư pháp bất hoại tự tại tâm muội, chư pháp năng chiếu tâm muội, năng chiếu là sao? Tức là vào trong cái tâm muội này nè là phá được tất cả những vô minh, dù vô minh có mỏng hay có dày, mỏng thì gọi là vô minh, dày thì gọi là hắc ám. Mỏng thì người ta gọi là vô minh, dày thì người ta không nói vô minh đâu. Nó như vì cần nửa như khoai ám, nửa xương tà. Khoai ám, là ác ám. Mấy cái tượng mà là ám của Tây Phương đó, nhìn vô là nửa như khoai ám, nửa xương tà. Chư sắp vô dị tướng phương tục tâm mội. Vô dị tướng phương tục tâm mội, tức là biết rõ niệm niệm tương tục. Sanh diệt, biết rõ niệm niệm tương tục sanh diệt, điều bình đẳng, điều là như huyễn, điều là như hoa, gọi là vô dị tướng tương tục tam muội, tức là tất cả các niệm, dù niệm thiện hay niệm ác, trong cái chỗ niệm niệm sanh diệt đó, không đều bản thể của niệm đều là vô tướng. Cho nên gọi là chư pháp vô dị tướng tương tục tam muội, chư pháp bất khả đắc tam muội. Vào trong tam muội này rõ biết tất cả các pháp đều là tánh không, đều là vô sở hữu. Tán hoa tam muội, tức là vào trong tam muội thì đi khắp tất cả mười phương chư Phật, dùng hoa quý để tán Phật. Tức là vào trong tâm mỗi thì niệm niệm hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác, dùng tất cả những ý niệm trong sáng và tỉnh giác đó để mà gọi là hòa quang hỗn tục, vô trú vô chấp trong cái chỗ hòa quang hỗn tục đó, gọi là tán hòa tâm mỗi. Chứ mình đọc liên chặt cho nên mình thấy mình có tán. Mấy hay nó cứ anh chạp mơ chạp ra cái tự nhiên mình chìm xuống.
Lúc mình đương nhiên nói về thì cũng nghĩ đến
thiện, không nghĩ đến tiếc, không nghĩ đến lo. Nhưng mẹ nói nó chặt rồi, dứt rồi, đó mẹ sẽ nghĩ đến mình. Sáng sáng đã nghe phải sang rằng chúng ta biết là sợ quan hệ, cho nên nên không nên bỏ thế này ra. Các thương trường lực bất ngã cha mặt cũng lâm dù nơi mà về thế cùng bà đẹp có thật cũng muốn dựng ra những cây mơ mà tử cho ông có hồng dù bây giờ còn muốn tuổi của anh anh đất thôi ngay khi ông là mất cái môn đáng cầu được dù đổi nghề nhưng trước kia là con nghĩ gì có trước kia là con nhờ con là những khá gì anh nhờ con gọi là những nghề mà chuyện là cảnh giới của chương Phật giảm năm cầu lực khác ở trong khả năng tôi Bồ Tát Đắc Đàm Bà Lương nói vậy cái thân thể của tôi được hoàn thiện lúc nào cũng thấy nó chú ý để nhìn đến một chút xíu để nhìn đến vui vẻ vượt lây để nằm tại mọi người con không muốn có nhiều được mọi người cũng đã nảy suốt đời con không bao giờ thỏa mãn với Bồ Tát Đắc Đàm Bà Lương rằng chính mọi người đã đến nhà tôi sẽ có xin cha mẹ tôi cung ứng đầy đủ nhiều cái mà con muốn nữa mà để nhìn kiếm được cứ thứ là từ giả số những cái tâm tâm Chờ tác tác là bà lớn là người mới chọn đó là người chọn con lấy là chị hồi đó mới được chẳng giả nổi xưa là bỏ con làm bà lớn này đến đó mai cảnh con vừa mà ra này ở nhà mới cầu với chùa muốn đẹp cấp chưa mình chưa khó đăng tiêu tôi có đau sanh tử nên là tự nguyện thăng thăng đức cúng dường cho bác nhà ta là mặt và bộ tác làm bốt việc do là đâu cổ mà đã ra giữa chợ ra em muốn mua người phải đến mua em muốn người là hành hành thăm bác lá hành thiết cho mấy nên tự ở kiến tự biến thành
những cái đó đều là biết rõ nó là điều do
do không, do cái cảnh không như vậy, hoàn cảnh như vậy không, con người
đến thành
để ra một cái cú nước ở đây
đằng đẩy đó là như vậy.
Nó cũng chỉ là phương tiện để chuyển ngữ từ cái sách văn đó để sao cho
tâm hữu sáng này đó.
Nếu muốn hiểu biết thì chúng ta chịu khó đắm đắm uống uống eo xem cái dạng đó,
chân đổ
eo xem cái loại chuyện việc đó thì chúng ta cũng biết như vậy.
Đáng
biết nó không thể làm cái gì cả.
Đáng kia có cái vô lượng tâm nhờ. Đáng ấy chân tinh
nhất thiết chung sinh ngữ ngôn tâm mội, nhất thiết chung sinh hoan hỷ tâm mội vào trong tâm mội này chuyển được tâm sân hận của chúng sinh trở thành tâm sống hoan hỷ. Bây giờ mình đương sung nặng, mình đương bực dọc, mình đương buồn phiền, mình đương tức. Khi mình đã vào trong tâm mùi nhất thiết chúng sinh hoan hỷ tâm mùi, ngay trong tự thể đương niệm đó, hành thâm bát nhã quán triệt được tất cả làm pháp đều nhất cứ vô tướng, chuyển tất cả những ý niệm chúng sinh đó, những ý niệm mà mình lầm lỡ, những ý niệm bực dọc đó, chuyển nó trở thành hoan hỷ. Chuyển nhưng mà thật sự có chuyển là ngay tại đó hoàn hỷ vừa khởi lên bực, mình biết bực như vậy là một điều sung sướng, đó là chuyển rồi. Được, cho nên ở ngoài thế gian người ta còn nói được câu được giận thần sao bài hát là để được dặn hơn xuống xuống chứ không như cái dặn đó là một niềm hỷ. Chúng sinh dặn nhìn thấy cái bộ mặt dặn đó thấy 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 đã như mình đã hành tâm bát nhã rồi thì chúng không có pháp như mà gọi là không độ được, không có chúng sinh nào không độ được. Cho nên gọi là quán ngũ uẩn giải không độ được trước rồi. Cái người đa hành tâm là mình không có sợ sệt, gọi là có sức vui không sợ sệt. Cái nhà Phật cũng có sợ nhưng dân con không có bốn chữ này là chữ du tuệ thị nghiệp. Cái chữ đó mình đi đâu cũng thấy, nhưng mà không biết mình có duy không, mà không biết có ai duy không, nhưng mà thấy du tuệ thị nghiệp. Còn như là trong nhà trường mình bước vô nhà trường, trong bên Khổng Giáo mình bước vô nhà trường, mình thấy là tiên học lẽ, mà mới được học mà không, cái chuyện này. Tiên học lẽ. Bước đầu là mới học lẽ, nhưng mà học cái không là chuyện khác, vui tuệ mới có vui không là chuyện khác. Tại vì mình vui tào lao, đối xử chuyện tùm lắm mới không. Cho nên những cái phần gọi là coi như nguyên nguyễn oai thế tâm bụi, như cảnh tượng tâm bụi, nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tâm bụi, nhất thiết chúng sanh hoan hỷ tâm bụi, phân biệt âm thanh tâm bụi, vào trong tâm bụi này thường nghe và thường phân biệt được tất cả các thứ loại tiếng của các loại chúng sanh. Những tiếng kêu trầm thấm của tất cả các loài chúng sanh, những tiếng kêu phát ra cái tâm mừng, những tiếng kêu phát ra tâm từ tâm giận, những tiếng kêu phát ra từ cái sự mà gọi là không, gọi là trầm thấm oái âm nhất trong cuộc đời, tất cả những tiếng đó mình liền được nghe và phân biệt đó, đó là tiếng lầm của tất cả chúng sanh. Mà giờ nó mang ngữ ngôn nào cũng cần biết, nhưng mà khi nó phát khởi cái tiếng la, tiếng a, tiếng hốt hoảng thì mình biết tâm của chúng sinh đó lúc đó đương đương ở tham đương như thế nào. Chúng ngữ ngôn tương cư an tự cũng tương cư trang nghiêm tâm mùi vào trong tâm mùi này, khi nói nâng khi dùng câu dùng chữ từ đơn giản dùng nghĩa năm cạn được điều trang nghiêm hết. Tức là mình dùng từ dùng câu dùng chữ dùng nghĩa tất cả những cái nó gọi là tương cư, dùng từ dùng nghĩa dùng câu dùng chữ dùng từ dùng nghĩa dùng câu dùng chữ năm cạn đều được trang nghiêm. Vô ý tâm muội tức là vào trong tâm muội này thì không còn